cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. Ai không yêu mến Thầy thì không giữ lời Thầy. Và lời anh em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng là của Chúa Cha Đấng đã sai Thầy. Các điều đó Thầy đã nói với anh em đang khi còn ở với anh em. Nhưng Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy. Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em. Thầy để lại bình an cho anh em. Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến và đừng sợ hãi. Anh em đã nghe Thầy bảo, Thầy ra đi và đến cùng anh em. Nếu anh em yêu mến Thầy, thì hẳn anh em đã vui mừng vì Thầy đi về cùng Chúa Cha, bởi vì Chúa Cha cao trọng hơn Thầy. Bây giờ Thầy nói với anh em trước khi sự việc xảy ra, để khi xảy ra, anh em tin. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em và các bạn ngồi xuống. Tạ ơn Chúa cho cơn mưa từ lúc 2 giờ và chấm dứt vào đúng lúc 3 giờ. Cơn mưa rất lớn đổ xuống cả thành phố, trong đó giáo điểm Tin Mừng của chúng ta hưởng trọn một tiếng đồng hồ với trời mưa. Và chúng ta đã cầu nguyện với kinh cầu lòng thương xót, với chuỗi kinh lòng thương xót, xin Chúa cho 3 giờ để tạnh lại chúng con dâng lễ, để anh chị em mình có thể ngồi mà tham dự thánh lễ, không phải chạy mưa. Tới bây giờ thì Chúa đang cho ngưng lại để chúng ta được tham dự thánh lễ. Chúa đang đón nhận lời cầu lời khấn của anh chị em mình. Được lúc nào chúng ta tạ ơn Chúa lúc đó, vẫn trong tâm tình tín thác. Một tràng pháo tay thật lớn để chúng ta tạ ơn Chúa, thưa anh chị em. Vừa mới tạ ơn Chúa xong trời mưa thì sao? Thì cũng một tràng pháo tay nữa, thưa anh chị em. Đấy, khi mà người ta yêu nhau rồi thì người ta không có chấp nhất gì nhau cả. Mưa cũng cảm ơn em, mà nắng cũng cảm ơn em. Vì người ta phải nói rằng là: Xin cảm ơn thành phố có em, xin cảm ơn một mái tóc mềm, mai xa lạc trên đồn biên giới, còn một chút gì để nhớ để thương. Quên cái gì mà quên. Yêu nhau mà phải còn chút gì để nhớ để thương, chứ còn quên thì thôi rồi, còn chi đâu em ơi. Có còn lại trăng dươm tôi, eo ôi sao đắng cay. Thưa anh chị em, khi mà ta có tình yêu thì ta thấy nó vui lắm. Cho nên là hôm qua có một cha ở dưới miền Tây lên, cha đó cũng 65 tuổi, gần 70. Ngày lên đây thì tôi nói cha lại giải tội giúp con. Ngày nói ta dắt theo một phái đoàn, bây giờ phái đoàn ở lại thì ta cũng phải ở lại thôi. Cái ngày ở lại ngày giải tội xong, lúc mà tối thì ngày vô, ngày bảo Giê-xu ma, bảo tưởng cái gì cho gặp ma chứ, bảo không gặp ma nhưng mà gặp quỷ. Bảo đâu mà dữ vậy cha, bảo từ hồi mà làm linh mục bây giờ đi coi sứ đến giờ chưa có gặp ai mà bỏ xưng tội 47 năm. Hôm qua ngày vớ được con cá mập bảo Chúa tôi cầu cả gần coi như là 40 năm linh mục làm nghề thợ câu mà đi chài lưới chưa bao giờ chài được con cá nó mập tới 47 năm bao giờ. Thế ngài bảo sướng quá, cho nên là bảo đến giao điểm tin mừng ngày ra câu. Vậy là thường thôi, có những con cá tới 50-60 năm cơ mà thưa cha, vì họ đến đây họ được cái ơn là cảm nhận được lòng Chúa thương xót. Vì Chúa nói ai yêu mến thầy thì giữ lời thầy, mà lời của Chúa mời gọi anh chị em mình là hãy sám hối, hãy quay trở về. Lời Chúa mời gọi là hãy ăn năn, sám hối và tin vào tin mừng. Lời Chúa mời gọi là hãy quay trở về, vì Chúa là đấng từ bi, chấp nhận và giàu lòng thương xót. Hãy quay trở về vì Chúa là đấng mà nói với ta rằng là tội của ta, ta Chúa đã ném xuống biển, lỗi của ta Chúa đã đạp kê xuống dưới chân rồi. Cho nên khi anh chị em đến đây, anh chị em thấy rằng tất cả mình đến đây không có một động cơ nào khác ngoài động cơ duy nhất là vì yêu. Tất cả là vì yêu, mà tình yêu ấy được thể hiện qua lòng thương xót Chúa. Anh chị em giơ cao cây quạt lên, tất cả chúng ta đến đây chỉ vì yêu, mà tình yêu ấy được thể hiện qua lòng thương xót Chúa. Không phải tôi đến đây là để chơi, không phải đến đây để ăn, không phải đến đây để cưỡi ngựa xem hoa, nhưng tôi đây đến đây tất cả là vì yêu, mà tình yêu ấy được thể hiện qua lòng thương xót Chúa. Anh chị em đến đây như vậy thì sẽ thấy rất là vui. Rồi đến lúc mà trai bảo rồi hôm thứ sáu tôi về, tôi nằm cái võng, tôi nghe cái bài giảng, tôi nghe vừa coi vừa nghe cái bài giảng mà có một em bé nó có 4 tuổi mà nó lên nó nói chuyện với cha mà nó xưng là mình với bạn. Cái bé nó đứng lên, tôi kê cái ghế cho nó đứng lên bằng cái bằng với tôi. Thì nó hỏi là tôi nói bây giờ cha với con bây giờ làm bạn với nhau, vì Chúa bảo thầy không còn gọi các con là tôi tớ mà gọi các con là bạn hữu. Bây giờ thử coi một ông cha 63 tuổi và một đứa bé 4 tuổi làm bạn với nhau được không? À, và đứa bé đó nó làm bạn luôn một phát, hỏi sao bạn có khỏe không? Mình khỏe. Bé nó bên này nó có đi lễ không biết nữa, mình khỏe. Xong rồi tôi hỏi là bạn có thích mình không, xong nó trả lời nó nhìn tôi bạn dữ tợn lắm. Rồi cha nghe mà đứa bé nó nói chuyện với một ông cha mà nó cứ mình với bạn á, rồi tôi cho nó cái gì nó bảo mình cảm ơn bạn nhé. Đến lúc đó là cha cười quá mà nằm cái võng nó bị đứt. Cười quá đến lúc mà cái võng nó đứt thì rớt cái bịch xuống một cái mà vẫn còn thấy cười. Thì anh chị em thấy là nếu mà chúng ta đến đây mà mình giữ lời của Chúa thì Chúa bảo là thầy và cha thầy sẽ yêu mến người ấy, và chúng ta sẽ đến và ở trong người ấy, và Chúa đến ở trong ta, và Chúa nói rằng ta không còn gọi con là tôi tớ mà là bạn hữu, hai người yêu nhau mà là bạn với nhau, mà lại còn ở với nhau nữa, ở trong nhau nữa, ở cùng nhau nữa, thì cái tình bạn đó nó keo sơn, nó gắn bó đến cỡ nào. Thưa anh chị em, lúc nãy trời mưa tôi đi rảy nước thánh thì tôi cứ phải vừa làm công việc là vừa rảy nước thánh vừa xếp chỗ ngồi, vì có những anh chị em ngồi cái ghế mà có 2-3 người ngồi cái ghế dài, trong khi đó có những người không có chỗ ngồi tại phải mời họ vào bên trong để những người khác đi vào ghế ngồi. Rồi có những người thì ngồi mà lại cứ để đồ của mình lên trên ghế, trong khi những người khác không có chỗ ngồi, không có ghế ngồi, lại phải bảo bà ơi bà bỏ cái giỏ xuống, bà bỏ cái bình nước xuống dưới chân đó rồi ngồi sát vào cho người khác ngồi với. Anh chị em biết là những người đến trễ mà đến sau họ ngại mà phải đi qua mặt mình lắm. Mình cứ ngồi đầu ghế, xong người kia cũng đầu ghế, bên trường sân đông, bên trường sân tây, ở giữa trống rỗng, họ không có dám đi vào giữa. Cho nên tốt hết là anh chị em ngồi sát nó vào trong góc để những người đến sau họ đi vào vô nó tiện. thì tôi cứ phải làm cái công việc đó. Thì trời nó mưa, tôi thấy có một cái chỗ trống, rồi thấy hai đứa nó đến, bìa hai đứa nó đến mà có hai cái ghế nhựa ngồi dưới mưa, trong khi đó có một chỗ ghế gỗ nó ngồi chỗ không mưa. Tôi bảo vào trong này ngồi đi con. Cái thằng này nó nhìn cái con đó, cái con nó nhìn cái thằng đó, thì hai đứa nó cứ ngồi bên nhau. Nó cứ ngồi dưới mưa, nó cứ đưa em về dưới mưa, nói năng chi cũng thừa. Đưa em về dưới mưa, có ta tình lừa thưa. Thì hai đứa nó ngồi dưới mưa, mà nó lại thú vị hơn, mà tôi mời một đứa vô ghế gỗ ngồi, nó không chịu vô. Không chịu vô, tôi đúng vô đây gỗ, ngồi đây nó gỗ khô mà không chịu ngồi. Tôi có biết là hai đứa nó đang yêu nhau đâu, mình cứ thấy hai đứa là nó dắt tay nhà là hai đứa đi chung thôi. Tôi tưởng là đi lễ chung, tôi bảo một đứa vô, nó không vô, đứa kia cũng không vô. Rồi tôi đi rập vẩy một vòng xong quay lại, lại thấy hai đứa ngồi dưới mưa. Thì thưa anh chị em, khi mà người ta có tình yêu rồi ấy, thì người ta cảm thấy là có mưa hay nắng nó không có nề gì cả. 100 chỗ lệch cũng kê cho bằng nếu mà yêu nhau. Cho nên Chúa bảo nếu các con yêu mến thầy thì giữ lời thầy. Mình không yêu ai, mình không muốn nghe lời của người đó. Còn yêu ai, nếu mà mình yêu ai thì người ta nói gì mình cũng nghe. Đúng không ạ? Đúng không? Thưa anh chị em, nó là như vậy thôi. Cho nên là với có những cái chuyện mà anh chàng mới về ăn cắp đồ của mẹ mà đi cho gái, có không? Có không? Thì nó bảo sao cũng nghe. Vậy đấy. Vậy thì bố mẹ bảo thì không nghe, nhưng mà cứ ra cái con hàng xóm nó bảo thì lại nghe. Mẹ bảo đi gánh nước, bảo tôi đau vai lắm con, sao mà gánh được nước được. Sao cái con hàng xóm, ai sao em hết nước tắm rồi. Thế là xù, thế là bố hùng ha hùng ngục chơi cho hai gánh chạy nhanh như chớp. Mẹ bảo thì chả, mẹ thì bảo không có một thau nó cũng chẳng múc cho. Bà ngồi bà than, tôi đến thăm bà ngồi bà kể, bảo Giê-xu nó buồn lắm cha ơi. Giê-xu cái con hàng xóm nó nói ơi cái đó đi, nó gánh cho con nó gánh hay, quăng gánh nước nó chạy cho con nó tắm, còn con thì quát. Tôi bảo nó cho một gầu nó cũng không cho. Bảo thì tại chúng nó yêu nhau. Bảo Giê-xu con với nhà con này xưa yêu nhau, con có nói gì với nhà con đâu. Bảo sao bà không nói gì, ai mà nói chuốt tôi. Ai bảo bà không nói, bà ráng chịu. Bây giờ về bà nói, ông có nghe không? Chứ Sư bây giờ nói cái gì ông cũng không nghe cha. Khổ, lúc đầu còn đang yêu, còn mặt nồng thì nói họ mới nghe. Còn bây giờ Giê-xu ơi, chỉ có lúc nào bà ông ấy vui lúc nào. Bảo bây giờ nhà con chỉ có vui mỗi lúc thôi. Cha có biết nhà con vui lúc nào không? Bảo vui lúc nào? Ông cứ còn thấy, cứ thấy ông cứ lẩm bẩm ông mới hát. Con tưởng ông vô ca đoàn. Ông cứ lẩm bẩm ông hát: khi Chúa thương gọi vợ con về. Ông này đúng, ông khoái, ông cười. Thôi bố này đang mong lắm đây. Thôi Chú cười to lắm. Lòng con hân hoan như trong một giấc mơ. Miệng con nức vui tiếng cười và lưỡi con buông lời ca hát. Ngàn dân bà con tung hô, con thật có phúc. Cả đời con nay mới là ngày có phúc nhất vì Chúa thương gọi vợ con về. Thì thưa anh chị em, nếu mà khi mình còn tình yêu thì mình thấy rằng là mình dễ chấp nhận những khó khăn, những thử thách với nhau được, đúng không? Còn nếu mà mình không còn tình yêu thì không có muốn nghe người ta nói. Nói nhắc đến tên là cũng thấy khó chịu rồi, phải không? Nhắc đến tên là cũng khó chịu rồi, nhìn thấy mặt là càng phát ghét, và không có muốn làm theo lời của người mà mình không yêu nữa. Cho nên anh chị em đến đây, anh chị em yêu mến Chúa, cho nên anh chị em mới chấp nhận được là một cái thời tiết nó khắc nghiệt. Mới từ lúc 11 giờ đến 2 giờ nắng chang chang, nắng như là đổ lửa vậy. Đùng một cái từ 2 giờ đến 3 giờ đổ cơn mưa như chút nước xuống. Nếu mình không có tình yêu thì anh chị em chẳng chạy đến đây làm cái gì. Nếu mình không cảm nhận được lòng thương xót của Chúa dành cho mình như thế nào thì mình cũng chẳng hơi sức đâu mà bỏ giờ, bỏ của, bỏ công, bỏ sức đến đây. Rồi nắng thì nóng mà mưa thì ướt, làm sao mà chịu nổi. Nhưng mà khi có tình yêu rồi, khi cảm nhận rằng mình được yêu rồi, mình cảm thấy mưa có là gì đâu, nắng có là gì đâu. Cho nên lúc đó tôi đi học, hồi đó đi học đại chủng viện, một ngày cứ phải đạp xe đi 15 cây số. Mà anh chị em biết là ngày xưa cái xe đạp, cái thời mà bao cấp mà, có được cái xe đạp đi làm may lắm rồi. Cái xe đạp nó không có thắng bằng tay, nhưng mà nó thắng bằng chân. Biết thắng bằng chân là như thế nào không? Là nó không có cái dè, nhưng mà cứ mỗi lần thắng là dơ cái dép lên, mà loại dép râu lên đạp vào cái bánh xe trước, thắng nó quá vậy. Thưa anh chị em, rồi cái yên là nó rách hết rồi, cho nên là cứ phải lấy vải rồi bó vào cái yên để ngồi cho nó đỡ êm mông. Thì đạp như vậy nó vất vả, mà lên cái dốc cầu Bình Triệu nó gió nó thổi tạt, khốn khổ lắm. Đói, nó chiều về nó đói. Mình đạp gần chết đi rồi, trời nó mưa, bỗng gặp cái thằng kia nó cũng đạp, mà nó cứ nhìn quay lại mình, nó toe toe nó cười thôi. Bảo sao mình khỏe thế. Nó nhìn sau nó bảo đang chờ em. Mẹ mình đi một mình không mà đạp gần chết, nó chở con nhỏ đó phải ít nhất phải 50 kg, mà nó cứ vui vẻ nó đạp thôi. Đằng sau con bé lâu nó vỗ cái như su bố lại để mẹ đạp còn nhanh hơn nữa. Thì anh chị em, mình cũng ước gì đó, mình có cái nào sau nó vỗ như mình cái thì hay biết chừng nào. Thì gặp cái bà già, bà ấy đi giữa đường mà vẫy lại, tôi bà ấy không có tiền đi xe, tại vì lúc đó là khó khăn. Bảo chúa ơi, bảo cái gì đó bà, chúa là mà cho có vàng chúa ơi. bảo mới ở đâu thì bảo quẹo chúa ơi, là tôi đạp xe từ Bình Triệu mà về tới bà quẹo dưới Tân Bình, thì bảo quẹo chúa ơi, bây giờ mình sao, bây giờ mình đang tập tành tu cũng phải tập yêu một tí, mà chúa bảo là các con hãy yêu thương nhau, lại chúa rồi bỏ lên đi bảo ôi. Cái thằng kia nó đạp nhanh bao nhiêu thì tôi đạp chậm bấy nhiêu, thì nó có động lực. Cái con kia nó cứ lâu lâu vỗ một cái, còn lâu lâu bài này cái xương mà đụng vô còn đau lưng hơn nữa. Thưa anh chị em, thì chúng ta thấy rằng là nếu lâu lâu rồi mà bà đến chưa, bà ơi, cứ lâu mình chỉ mong bà đến chưa, bời chùa chùa còn lâu chùa rồi, ôi ua tôi nó nản không chịu được, nản không chịu được. Thế anh chị em, thì đang đi thì thấy hai đứa kia nó cũng chở nhau, nó chở nhau, thì hai đứa nó chở nhau, nó bảo hôm nay tao mới sắm được cái xe, nó nói cái thắng của tôi cứ đập bằng chân nó dở quá, nó mới thay bằng cái thắng mới, cái thắng bóp lại bóp bằng tay đàng hoàng, nó thắng lại cái kia, nó chở con bé kia đi, nó chở bồ nó đi, cũng đập phăng phăng ngon lành lắm. Thế thì đi ngang qua cái tiệm kem ngon, con bé này phụ nữ thích ăn kem mà tôi cũng thích ăn kem. Thì cái con bé kia thấy tiệm kem ngon quá, cái thằng này nó thắng lại, két một cách nó quay lại hỏi con bé kia ăn không em. Con bé này tưởng là mời mình ăn kem, con bé này nhẽo nhẽo. Lại không thấy con thằng này trả lời, không thấy con bé này trả lời, thế nó lại đạp đi tới cái tiệm phở mọng bóc lên thông phức một cái. Lần này con bé này bảo nãy mình anh đã nói mình ăn kem mình không ăn, bây giờ mình không trả lời, bây giờ nhất định phải trả lời. Thế là đi ngang qua tiệm phở, cái thằng này cũng thắng, nó quay lại hỏi con bé ăn không em. Con bé này lần này không mắc cỡ nữa, dạ ăn em ạ. Trời ơi, thắng anh mới thăng mới thầy mà sao nó không ăn, nó đạp tiếp. Nó hỏi là cái thắng nó có ăn không. Con bé này tưởng là ăn kem với ăn phở, làm gì có. Ôi, bà này bảo đồ quỷ. Tức quá, bà tức làm gì cho nó, kệ nó. Nó hỏi thật lòng mà, nó hỏi ăn không em, là cái thắng của anh mới thay có ăn không, thắng ăn không. Thì con này tiệm kem mà đã chê, đã không mắc cỡ không nói rồi, thì thôi cái tiệm phở ngu gì mà không nói. Dạ ăn lắm em, ăn ạ, ăn ạ, dạ ăn ạ. Trời ơi, anh mới thay thắng mà sao nó không ăn, là bắt đầu đọc tiếp. Thì thưa anh chị em, nếu mà chúng ta thấy khi mình có cái tình yêu là mình sẽ cảm thấy rằng là mình muốn làm vừa lòng người mình yêu, mà mình có cái gì hay mình cũng muốn khoe cho người mình yêu. là mình thì mình muốn khoe là cái thắng nó ăn, mà hai người yêu nhau chưa đến mức độ mà mình với ta tuy hai là một. Cho nên ngôn ngữ nó cũng chữ ăn, một bên thì ăn kem với ăn phở, còn một bên là thắng ăn. Nó, cái chữ ăn nó đi trước đi sau nó khác. Ăn kem, ăn phở, chứ người ta không nói là kem ăn, phở ăn, đúng không? Nhưng mà người ta nói thắng ăn, chứ không nói ăn thắng bao giờ cả. Ông có ăn thắng không? Ông ăn cái gì? Ăn kem chứ ai ăn thắng? Thằng đó hỏi là thắng ăn không? Cho nên nếu mà con người ta mà yêu nhau thật thì chắc chắn anh này sẽ hiểu được, không cần anh ta phải hỏi là có ăn không em, đúng không? Mà cứ tới tiệm kem là dừng lại mời em vào ăn, chứ việc gì phải hỏi có ăn không em bao giờ, đúng không? Cho nên tình yêu của anh ta với cô này cũng chưa có ngon lắm, cũng mới là chỉ là giai đoạn khởi đầu mà thôi. Đó, cho nên nếu mà tôi thực sự tôi yêu cô đó thì tôi sẽ thắng xe lại và em ơi chúng ta vào ăn kem. Rồi sau ăn kem rồi tới tiệm phở, em ơi chúng ta vào ăn phở. Rồi đến tiệm thứ ba là vào ăn cái gì nữa? Bà ăn muốn ăn gì bà? Bánh xèo. Rồi em ơi muốn ăn bánh xèo không, lại mời em vào ăn bánh xèo. Mình yêu ai là mình chỉ muốn làm vừa lòng người mình yêu thôi. Mặc dù tôi có thể tôi không thích ăn kem, nhưng mà vì người yêu của tôi thích ăn kem cho nên tôi cũng ăn. Mặc dù tôi không thích ăn phở, nhưng mà vì người yêu của tôi thích ăn phở, tôi thì thích ăn bún riêu, mà người yêu tôi thì thích ăn phở, cho nên tôi chọn phở hay chọn bún riêu? Ông lên đây, ông lên đây, đây. Rồi người yêu thì thích ăn bún riêu, anh thích ăn phở, vậy anh chở người yêu đi chơi, anh ăn phở hay ăn bún riêu?
Thưa cha, là con chở người yêu thì con ăn bún riêu ạ.
Tại vì sao?
Tại vì con yêu người yêu con ạ.
Cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Đấy, khi mình yêu nhau thì mình chỉ muốn làm vừa lòng người mình yêu. Anh có người yêu chưa?
Thưa cha, là con có vợ rồi ạ.
Hai người quen nhau có tìm hiểu, có yêu thương nhau, có chở nhau đi ăn chơi đi gì không?
Dạ thưa cha là có ạ.
Rồi sao lúc mà chở đi thì ai chiều lòng ai?
Dạ thưa cha là con chiều lòng người yêu con ạ.
Rồi cho một ví dụ chiều như nào?
Dạ là thí dụ như người yêu con bảo đi ăn kem thì con cũng chở đi ăn kem ạ.
Người yêu bảo đi ăn cướp thì sao?
Dạ thưa cha là con không ạ.
chứ không phải là người yêu mình yêu người ta rồi người ta nói gì mình cũng phải nghe, chỉ nghe cái gì đúng mà thôi. Cho nên Chúa nói các con yêu mến thầy, giữ lời thầy, mà lời của Chúa nói với chúng ta là các con hãy yêu thương nhau. Chúa chỉ nói điều đúng, điều hay, điều tốt cho con người mà thôi. Và nếu mà mình yêu ai cũng vậy, mình chỉ muốn điều hay, điều tốt cho con người. Bây giờ nếu mà cô ấy bảo là anh đi ăn cướp đi.
Dạ thưa cha là con bảo con không ạ.
Bây giờ anh đang nói chuyện với cô, em anh có yêu em không?
Dạ thưa cha.
Không có thưa cha. Em hỏi anh là anh có yêu em không?
Anh có yêu em ạ.
Vậy thì anh sao anh không nghe em?
Vì em làm những cái điều bảo nói đến như điều xấu thì anh cũng không nghe.
Mà em bảo em đi ăn cướp để có tiền rồi hai đứa mình đi chơi.
Dạ thưa cha là. Anh không đi ạ. Vâng.
Nhưng mà có tiền là hai đứa mình có tiền, chứ còn bây giờ mà anh cứ đi làm lương ba cọc ba đồng như thế này, làm bao giờ mà có tiền mua xe, bao giờ có tiền mua nhà? Nếu mà anh yêu em thì anh phải đi ăn cướp, mà ăn cướp vậy thì chỉ có một đêm thôi là giàu, vì bố em bảo với em rằng là con ơi học lấy nghề cha, một đêm ăn trộm bằng 3 năm làm đi anh ơi.
Anh không làm được những cái điều đó vì mất lòng Chúa thì anh yêu em, nhưng mà vì cái trái tim của anh thì anh tự làm ra và để
bây giờ anh chọn Chúa hay chọn em?
chọn vừa em vừa Chúa ạ.
Vua này bắt đầu run rồi. Bắt đầu run rồi. Bây giờ em, vậy thì anh chọn em, vậy thì em chỉ nói với anh là đi ăn cướp đi rồi có tiền hai đứa mình một lần thôi, rồi hai đứa mình sung sướng cả đời anh ơi.
Anh không làm được những cái việc đi ăn cướp em ạ, vì em đã yêu tới anh rồi thì anh cũng yêu em, nhưng mà không nên làm những cái việc xấu xa như vậy.
Nhưng mà thằng kia em nói cái gì nó làm này nè, em thằng này là em nói gì nó làm cái đó rồi. Đó này nó đầu bạc cơ. Này mà ăn cướp nhá, anh đi ăn cướp với em nhá.
Vâng ạ.
Đấy, anh thấy chưa? Anh nghe chưa? Đó, nó già hơn anh, nó đủ bạc hơn anh, mà nó nói em nói cái gì là nó nghe cái đó. Bỏ ăn cướp là nó ăn cướp, còn anh bỏ anh yêu em mà nói đi ăn cướp không ăn là sao?
Anh không chấp nhận những cái việc em nói đi ăn.
Vậy bây giờ em đi về này nhá.
Dạ vâng, chấp nhận, để nếu mà em nhận cái người đi ăn cướp và yêu người đi ăn cướp thì em cứ việc yêu những người đi ăn cướp đi.
Thôi hai anh em mình đi ăn cướp đi.
Vâng, đi ạ.
Tiếc hồi hộp, các bạn thấy không? Nhiều khi mình trong đời sống thực tế, mình thấy không? Lúc mà mình đến nhà thờ, mình đọc kinh, mình cầu nguyện, mình nghe lời Chúa, nó dễ lắm. Nhưng mà đặt vào những trường hợp cụ thể, những tình huống cụ thể, đâu có dễ đâu thưa anh chị em. Một đàng là người yêu mình, một đàng là Chúa của mình. Chúa thì mình không thấy, người yêu của mình thì nó cứ lộ lộ trước mặt mình đây. Hơn nữa nó còn thách đố mình là nếu mình không làm theo nó thì nó sẽ đi theo cái người này. Mà ông thần này chỉ trả lời một chữ vâng thôi, không cần nói gì chứ thứ hai. Bảo cái gì là cứ vâng, bảo cái gì là cứ vâng thôi. Thấy không? Anh chị em thấy. Đó, mình ngoan lại chơi đi. Nè, ngoan lại chơi. Thì mà thấy là trong cuộc sống rất là khó lắm chứ không phải dễ. Rất là khó. Tại vì lúc ở đây mình nghe lời Chúa, mình cầu nguyện với cộng đoàn, mọi cái nó dễ lắm. Mình nghe nó hợp lý, hợp tình lắm. Nhưng mà khi về xử lý tình huống, khi mà gặp những hoàn cảnh cụ thể như tôi vừa mới đưa một cái ví dụ đây, thì anh em thấy rõ ràng anh ấy cũng phải đấu tranh lắm. Anh ấy phải dằn vặt lắm. Và nếu mà anh quyết định là được, nếu mà em muốn đi theo nó để ăn cướp thì em cứ đi. Nói được câu đó không phải dễ đâu. Anh chị em thấy không? Nói xong đáng lẽ ra nếu mà không có tình yêu, được, muốn đi nó bắt thì cứ đi, có sao đâu. Đúng không? Cứ đi đi, có sao đâu. Đi, đâu sao. Nhưng mà anh này lúc hai đứa nó đi rồi cứ đứng ngơ ngẩn nhìn theo. Chị em thấy không? Đó, cái dây dứt cái đau khổ con người ta khi mà đi theo Chúa là như vậy. Chứ còn nếu mà anh ta dứt tình được với cô này ngay á, được, em đi theo nó thì đi. Ông đi, bà đi ăn chả thì ông về ông ăn em, đâu có sao. Nhưng mà vì anh ta yêu cô này, mà yêu cô này nhưng mà cô này lại là yêu cầu anh ta làm một cái điều xấu. Mà rất nhiều lần trong cuộc sống, đó là ma quỷ nó cám dỗ ta là đừng làm theo lời Chúa mà làm theo cái mà mình muốn, làm theo ý mình chứ đừng làm theo ý Chúa. Ý Chúa là muốn mình sống trong sạch, nhưng mà thật thà thì thua thiệt, lươn lẹo lại lên lương. Ông đấng thần thì cứ lươn lẹo, ông lên lương, ông vớ được con gái đẹp, ông lại có tiền, ông cứ chơi sướng, sướng không?
Sướng ạ.
Đấy, thấy chưa? Ông cứ tỉnh queo vậy thôi, này còn móc rồi đấy. Ui, cứ khăn mùi xoa rồi chiếc nước bông thơm phức đi, còn bố này đều cứ thật thà thua thiệt, mất cả người yêu, rồi cứ khi công ăn việc làm mình không chiều theo sếp nữa, sếp cũng đuổi mình luôn, thấy không ạ? Đau không? Đau chứ. Rồi bây giờ về nhà mình Mà ví dụ như là anh ta có vợ con rồi, mà về nhà vợ con nó lại cắn đắn là tại sao anh lại thất nghiệp. Bây giờ chả nhận nói thất nghiệp là vì anh không làm theo lời ông sếp. Vợ nó bảo tại sao anh không làm theo lời ông sếp để mà có việc làm, mà để bây giờ anh thất nghiệp, bây giờ vợ con anh đói, bây giờ sao đây. Mà làm theo lời ông sếp thì lại không làm theo lời Chúa. Mà Chúa bảo ai yêu mến ta thì làm theo lời ta. Mình yêu mến Chúa, mình làm theo lời Chúa thì mình phải chấp nhận thua thiệt. Còn mình cứ lờ đi trong nhà thờ thôi, Chúa nói gì thì vâng hết, cha nói gì cũng vâng hết, cái gì cũng gật đầu hết. Còn đóng cửa nhà thờ lại, Chúa ở đó chơi nhá. Con đi ăn cướp, rồi nếu mà thắng thì con về con tạ ơn Chúa, được không? Được không? Hồi đó tôi đi sang bên Philippines tôi học, có một cái ngôi nhà thờ, gọi là nhà thờ đen. Nhà thờ đó 24/24 không bao giờ đóng cửa. 24/24 lúc nào người ta cũng ra vô. Thì tôi hay đi học về khuya 12 giờ đêm, tôi đi ngang qua vẫn thấy người ta đốt nến khấn. Mà đa số là mấy cô gái mà ăn mặc đẹp lắm đến khấn. Tôi mới hỏi cho sợ, sao đây dưới trẻ hay là ca đoàn nó chịu khó thế, 12 giờ đêm mà nó còn đến đây nó khấn nguyện sốt sáng thế này. Rồi có đứa thì đem hoa đến giống như tạ ơn. Cha sở ông cười ông bảo không đâu cha ơi, nó khấn mà có khách thì nó vô nó tạ ơn. Tại vì toàn là gái đi làm đêm không à, toàn là móng đỏ móng xanh không à, cứ đến nó khấn rồi trong cái ra kia nó đứng đường, mà tối nay mà được cái show nào ngon ngon cái nó quay lại nó tạ ơn Chúa. Thì thưa anh chị em, mình thấy rõ đấy, đôi khi mình đóng cửa nhà thờ lại bảo Chúa ở trong đây, Chúa chơi đi, Chúa nghỉ ngơi đi, Chúa đừng có đi ra ngoài phiền lắm, nhiều cái nó phức tạp lắm, tình hình bây giờ nó căng thẳng lắm, Chúa cứ ở trong này bảo đảm an toàn. Rồi con đi làm, con muốn làm gì thì con làm theo ý của con. Rồi khi mà được thì con vô con tạ ơn Chúa, được không? Được không?
Được ạ.
Đó, Chúa thấy không, giữa một bên là ánh sáng, một bên là bóng tối. Bóng tối dường như nó cứ thắng thế, ý của con người, ý của mình vẫn thắng. Còn ý của Thiên Chúa, làm theo ý Chúa thì phải thiệt thòi, phải thua thiệt, phải chấp nhận trăm đắng nghìn cay, mà nhìn người yêu của mình bị cái thằng kia nó cuỗm mà không làm gì được. Mình có thể làm gì được không? Có. Mình có thể làm mà mình không làm. Vì anh này cũng có thể đi ăn cắp được, thằng này đi ăn cắp, anh cũng có thể đi ăn cắp được, đúng không? Đúng không ạ? Và anh cũng có thể là đấm sặc mũi cái thằng này được, vì mình cướp bầu của tao cũng được. Nhưng mà nếu mà anh có đấm thằng này sặc mũi ra, cái cô này cô có yêu anh không? Không. Tình yêu không thể bằng cưỡng đoạt được, mà phải tự tình tự ý. Cho dù anh có giết được tình địch thì cái người đó có khi nó càng thù anh hơn. Anh mà giết cái người bồ của tôi thì muôn đời tôi không bao giờ nhìn mặt anh nữa. Đau không? Đau chứ. Mà mình không giết nó mà hàng ngày mình thấy nó vẫn cứ người yêu mình cứ dung dăng dung dẻ đi như thế này, cười gượng, cười mà cười ra nước mắt, tôi gọi là cười là tiếng khóc khô không lệ. Người ta cười trong lúc vui sướng, còn tôi cười trong lúc khổ đau đây. Đấy, thưa anh chị em, đi theo Chúa là như vậy. Đến với lòng thương xót Chúa là anh chị em chấp nhận là dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa. Có nghĩa là bỏ đi tất cả những cái gì không thuộc về Chúa. Để tôi dìm mình vào lòng thương xót Chúa là tôi ở trong Chúa. Như Chúa Giêsu nói, ai thực hiện lệnh truyền của ta thì cha ta và ta sẽ đến ở trong người ấy. Và dĩ nhiên cha ta và ta ở trong người ấy thì người ấy ở trong ta. Và khi có Chúa ở trong ta rồi thì đâu còn chỗ cho những cái tham lam, đâu còn chỗ cho những cái ham muốn bất chính, đâu còn chỗ cho những cái ghen tị, đâu còn chỗ cho những cái đố kỵ nữa. Vì Chúa chiếm hữu ta hoàn toàn rồi, đâu còn cái gì mà nó chiếm hữu ta được nữa. Ở trong là như vậy. Tại vì Chúa không có chỗ ở trong anh. Và chúng ta vẫn hát bài xin cho con một chỗ. Chúa không có... Không phải mình xin cho con một chỗ, Chúa bảo nhà cha ta còn nhiều chỗ ở. Nhưng mà đó là lời mà hôm nay Chúa xin mỗi người là con cho ta một chỗ trong trái tim con. Con cho ta một chỗ trong trái tim con để ta được ở với con. Vì khi ta ở với con thì con sẽ nghe tiếng của ta và con sẽ làm theo ý của ta, mà ý của ta là chỉ muốn cho con được cứu độ mà thôi. Ý của ta là chỉ muốn cho con được yêu thương và con được hạnh phúc đời đời mà thôi. Chứ còn ta cũng chẳng có được cái gì cả. Cho dù con có ăn cắp hay không ăn cắp, con ta cũng chẳng mất mát, chẳng thêm bớt cái gì cả. Cho dù con có được rỗi hay không được rỗi thì ta cũng không có mất mát gì cả. Nhưng vì ta xót thương con, mà ta khao khát, ta mong mỏi, ta đợi chờ từng một người để cho ta có một chỗ ở trong trái tim của con. Mà nếu không có con thì dường như là cả thế giới này nó vẫn không có nghĩa lý gì cả. Khi mà hai người yêu nhau, anh có yêu vợ anh không?
Có yêu vợ ạ.
Vâng, nếu mà anh yêu người yêu của anh rồi thì giữa vợ với căn nhà, anh chọn nhà hay chọn vợ?
À, chọn vợ ạ.
Giữa nhà, giữa vợ với xe hơi, anh chọn xe hơi hay chọn vợ?
Dạ, chọn vợ ạ.
Giữa vợ với lại danh vọng, chức tước, địa vị, anh chọn danh vọng hay chọn vợ?
À, chọn vợ ạ.
Thưa anh chị em, nếu mình có tình yêu thật rồi thì nhà lầu, xe hơi nó có giá trị của nó, tôi không phủ nhận. Danh vọng cũng có giá trị của nó, tôi không phủ nhận. Nhưng mà cái tình yêu mình dành cho vợ mình nó phải mạnh hơn thì mình mới chọn vợ thay vì chọn xe. Tình yêu mình dành cho vợ mình phải mạnh hơn thì mình mới chọn vợ thay vì chọn nhà lầu. Phải, tình yêu nó phải rất mạnh. Cũng thế, anh chị em phải diêm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa kìa. Chứ còn khơi khơi lại cha hàng yêu con vân 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 vân, mình đọc kinh nó mới phớt phớt ở bên ngoài. Mà phải diêm xuống để cho cái lời kinh ấy nó thấm vào máu, vào xương, vào thịt của mình, để cho mình được nên một với Chúa, nên một trong lòng thương xót của Chúa, để những cái gì Chúa muốn là con làm, vì con yêu Chúa. Giống như là anh yêu vợ của anh thì anh làm theo ý của vợ của anh. Nó thích bún riêu thì anh cũng thích
bún riêu ạ.
Anh có thích thịt chó không?
Dạ không ạ.
Anh có thích thịt chó không?
Dạ có ạ.
Đấy, mà vợ không thích thịt chó, anh có dám ăn không?
Dạ không ạ.
Anh chị em thấy ông này có hiếu không? Đấy, tình yêu thật. Còn ông thích thịt chó không?
Dạ con không ạ.
Không thích thịt chó mà vợ thích thịt chó, ông có chiều nó không?
Đành phải chiều ạ.
Đành phải chiều. Chúng ta thấy không? Nếu mà anh, nếu một đằng thì là sẵn sàng chiều, một đằng đành phải chiều. Chúng ta thấy rõ ràng cái mức độ của tình yêu nó khác nhau ở cái chỗ là đành phải chiều. Có nghĩa là mình cam lòng, chứ không phải là vì yêu mà chiều. Còn cái này yêu thì chiều, thích thì chuộng. Và khi mình làm cho người mình yêu được như là ý của họ thì mình cảm thấy vui, có đúng không? Khi mà những người vợ mà nấu ăn, khi mà nấu ăn rồi mình vất vả mà đưa lên cho người chồng, mà người chồng thưởng thức cái món ăn đó ngon bao nhiêu thì người vợ thấy sướng bấy nhiêu, vì bao nhiêu mồ hôi, bao nhiêu công sức của mình nấu nướng cho chồng mình nó ăn, mà người chồng ấy biết thưởng thức và biết nói lời cảm ơn vợ mình nữa thì người vợ sẵn sàng mai em nấu nữa. Anh còn thích món gì nữa không?
Dạ cũng thích nhiều món ạ.
Anh thích gì em chiều?
Dạ quá tuyệt vời ạ.
Đấy, sướng không thưa anh chị em? Một trong hát thật lớn đi thưa anh chị em. Đây, tôi tặng cho hai ông. Thôi đừng có điên cướp bóc gì cả. Đây, tù tội nó khổ ra. Chú tôi ông kia giờ cũng đau khổ lắm rồi. Đây, rồi, đây là món quà mà anh về anh tặng cho người yêu của anh. Anh có biết người yêu của anh là ai không?
Dạ là vợ của con ạ.
Vâng, một trong hát thật lớn thưa anh chị em. Bao lâu anh còn thấy người yêu là vợ, tức là tình nó còn mặn nồng? Còn bao lâu thấy người vợ của mình không còn là người yêu nữa thì tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đời mất vui khi đã vẹn câu thề. Em, anh phải thấy rằng người vợ vẫn là người tình, để mình vẫn còn cái khao khát mong mỏi gặp gỡ, vẫn còn cái hồi hộp, vẫn còn cái bồi hồi, vẫn còn cái xao xuyến, vẫn còn cái run run. Lúc mà đầu anh gặp người vợ của anh, còn lúc mà yêu nhau anh có run không? Dạ,
có run ạ.
Bây giờ anh còn run không?
Dạ bây giờ không run nữa ạ.
Bây giờ anh phải làm sao? Anh đưa cái món quà này giống như lần đầu tiên mà anh gặp người yêu. Đây. Nói với vợ.
Em yêu ơi, anh tặng em món quà này.
Em xin.
Tôi xin được hô với quần linh tiết. Ta tặng quần tiết. Rồi đi về. Về lẹ có đòi bây giờ. Đi. Xin rồi thì đi. Đi. Em xin rồi còn đứng đấy. Đời tặng cho anh Quấn là luôn ăn nổi nhá. Dại dột. Ông vừa đi ông cầm bảo dại quá mẹ. Tưởng cho nhà vợ anh rồi nó lấy thật. Thì thưa anh chị em thấy rằng là đó, chúng ta cho nhau một cái gì ta vẫn còn có gì đó tiếc tiếc, đúng không? Vẫn còn cái gì tiếc tiếc. Vậy mà Chúa, tôi phải công nhận, tôi phải yêu ai thì tôi mới cho, đúng không? Mình không yêu ai mà mình cho người ta khó lắm. Mà nhất là người ta không yêu mình, mình có cho người ta không? Người ta không yêu mình có cho người ta không? Ông thần này lên đây. Đấy. Ông có người yêu chưa?
Dạ có đó ạ.
Đâu?
Dạ ở nhà đó.
Ở nhà. Người yêu đó bây giờ đã bao giờ cưới?
Dạ vâng, có vợ, vợ giống hai người yêu.
Vừa vợ, vừa người yêu là hai hay một?
Dạ một ạ.
Rồi, một tràng pháo tay thưa anh chị em. Bây giờ nếu mà đây là cái món quà 270 bài giảng lòng Chúa thương xót, đây tôi tặng cho anh nha. Anh có thích không?
Dạ có ạ.
Anh rất thích, đúng không? Anh rất thích. Và anh đây là cái món quà rất quý. Nhưng mà bây giờ có ai chưa có máy giơ tay? Ai chưa có máy? Ai chưa có máy? Rồi con này lên đây. Đây lên đây lên. À, con lên đây. Yep. Vâng, thưa anh chị em, đây là một món quà mà anh nghĩ rất là quý. Và bây giờ cái cô này, cô là người không có cái máy. Còn có đạo không?
Dạ có.
Anh có đạo không?
Dạ có.
Vâng, bây giờ anh nghĩ rất quý món quà này mà cô này cô không có. Bây giờ anh tính sao?
Dạ, dạ cô cũng có mà cô cũng có điều kiện mua thì anh còn cho luôn ạ.
Có không?
Dạ có.
Vâng, thưa anh chị em, khi mình tặng cái món quà cho người khác, thứ nhất là có tự nhiên mà anh tặng chưa? Chưa. Không có đời nào mà anh bảo là cối không có là tặng. Đấy là tại anh lên đây thì anh phải chịu thôi. Đúng không? Đúng không? Còn nếu mà bình thường là mình phải biết thì người này là ai, người này là như thế nào, mình mới gọi là trao thân gửi phận chứ. Mình chưa biết họ là ai, làm sao mà dám trao một món quà rất quý bảo cô ấy không có là cho. Làm gì có của, lỡ cô lừa sao? Phải không? Đúng không? Lỡ cô lừa sao? Lỡ cô có mà cô nói không có được không? Được chứ. Cho nên là khi mình trao cái món quà cho ai thì phải biết người ấy là như thế nào. Nếu mà anh biết rằng cô ấy thương yêu anh, anh có tặng không?
Dạ con có vợ đó, tặng chứ được ạ.
Thôi vậy anh có vợ rồi, tôi về anh về tặng vợ anh đi. Thôi anh lo quá lăng tờ này. Đây tôi về tặng cho vợ nha. Rồi anh đi xuống. Rồi anh lên đây. Không sợ rồi. Có vợ rồi không dám tặng ai cả. Rồi anh lên đây. Thưa anh chị em, nếu mà mình yêu ai sợ rồi à, cái gì
á, còn tính dẫn anh lên
à, tính dẫn anh lên, tưởng là thấy anh bị tai biến như vậy thì con sợ.
Không bị té xe chứ không phải bị tai biến.
Vâng, anh bị té xe. Vâng, bây giờ thì anh ước mơ cái gì?
Dạ con ước mơ cái đài.
À, ước mơ cái đài. Rồi đây, tôi không có cái đài thì tôi tặng cho cô cái đài nha. Thích không?
Dạ thích ạ.
Rồi thích cái đài. Rồi cô đi ra gặp, bỗng gặp một cái ông trời đánh này. Thấy không? Thường là bây giờ cô mà nhìn một thanh niên đẹp dai, hào hoa phong nhã, là cô thích hơn là gặp một cái người mà đang bị té xe mà thành khuyết tật như thế này. Đúng không các bạn? Mình cứ thật lòng mà nói đi, tự nhiên của con người mà. Tôi đang nói về khía cạnh tự nhiên của con người là giữa một anh chàng đẹp trai. Đây có ai đẹp trai không? Ở đây, ông lên. Đúng rồi, áo ở quần chứ đàng hoàng như Chúa tôi. Số 4 này. Rồi. Thì ra cha kiếm không còn nào đẹp hơn này. Thế cho con tìm có ai đẹp trai hơn không? Thấy chưa? Đó, thì bây giờ cứ coi như anh này, bác sĩ nhìn vẫn là đẹp trai hơn, phải không? Ý là áo bỏ quần ra hoàng. Không, thì thưa anh chị em, tôi đưa một cái ví dụ thôi. Là bây giờ bình thường tự nhiên, khi mà tình yêu con người, thì ta lựa chọn giữa hai người, một là người khỏe, một là người khỏe, hai là người yếu, ta chọn người khỏe hay người yếu? Một là người đẹp hay là người xấu, ta chọn người đẹp hay người xấu? Một là người giàu hay là người nghèo, ta chọn người giàu hay người nghèo? Một là người già hay là người trẻ, ta chọn người già hay người trẻ? Trẻ, cái tính tình yêu tự nhiên của con người vẫn là người trẻ, người giàu, người đẹp, người giỏi với người dốt, chọn dốt hay giỏi? Giỏi. Đó, tình yêu của con người là một cái sự lựa chọn, cân đo đồng đếm để con có món quà này, mà cả hai người đều mong ước cái món quà này, thì phản ứng tự nhiên của chúng ta là tặng cho người trẻ hay người già, người đẹp hay người xấu, người khỏe hay người yếu. Và con tên gì?
Long.
Tên gì con?
Long.
Long à?
Vâng.
Long.
Long ở Thanh Hóa.
Long Thanh Hóa, đây Long Sài Gòn nha. Còn con tên là gì, ở đâu?
Con là Phan Lê Hương.
Ở đâu?
Quê gốc con ở Hà Tĩnh, Xuân Viên Nghi.
Ở đây là Kiểu hả? Tên gì? Kiểu à? Hưu. Hưu là Long, Long Thanh Hóa. Hưu. Hưu. Về Hưu. Ở Hưu Hà Tĩnh. Bây giờ Hưu Hà Tĩnh với Long Thanh Hóa. Nếu mà bình thường là con đứng ở phía trên. Rồi. Con lựa chọn, đương nhiên là con phải lựa chọn cái người Long Thanh Hóa, khỏe, trẻ, đẹp, giàu, phản ứng tự nhiên của con người. Nhưng con đến lòng thương xót Chúa được bao lâu rồi?
Dạ, thưa cha, là lần này lần thứ hai ạ.
Lần này lần thứ hai, động cơ nào thúc đẩy con đến với lòng Chúa thương xót?
Dạ, con xin khấn ạ.
Khấn gì?
Dạ, vợ chồng con thì 10 năm rồi chưa có con ạ. Dạ.
Có rồi con ơi, không hy vọng gì đâu. Bố này tưởng ngon lắm. Bố lòng này cũng vớ vẩn tưởng ngon. Rồi thì bây giờ giữa khi mà con đến với lòng thương xót Chúa, con cầu khấn như vậy, thì cái điều mà Chúa sẽ ban cho con, Chúa sẽ ban cho con, nếu Chúa bảo là ai yêu mến Thầy, giữ lời Thầy, Cha Thầy và Thầy sẽ đến ở trong người ấy. Và bất cứ điều gì các con xin nhân danh Thầy thì Cha Thầy sẽ ban cho con. Con đang mong ước rằng 10 năm rồi con đang mong ước có đứa con. Mà bây giờ con biết rằng muốn được Chúa nhận lời thì mình phải làm theo lời Chúa. Con nhận lời Chúa rồi Chúa nhận lời con. Nghe rõ. Con nhận lời Chúa rồi Chúa nhận lời con. Chúa sẽ nhận lời con nếu mà con nhận lời Chúa. Mà con nhận lời Chúa, Chúa không đòi con làm cái gì cho Chúa. Con không thêm bớt được cái gì cho Chúa, vì Chúa là đầy đủ, Chúa là đấng tạo nên tất cả, cho nên Chúa không cần bất cứ cái gì của chúng ta. Vậy thì Chúa không đòi ta phải làm gì cho Chúa, nhưng làm theo lời Chúa là thể hiện tình yêu thương với anh em của con. Vậy thì con lựa chọn giữa người bệnh với người khỏe, người đẹp với người xấu, người giàu với người nghèo, người giỏi với người dốt, để con lựa chọn, chọn ai?
Dạ, thưa cha, là con nghĩ anh Hưu sẽ cần cái máy này hơn ạ.
Dạ. Rồi làm đi.
Thì, để, em tặng.
Nói.
Dạ, em tặng anh.
Anh cảm ơn em.
Anh có buồn không?
Dạ có.
Đúng luôn thưa anh chị em, phản ứng tự nhiên của con người là mình buồn. Nếu mình nói mình không buồn là mình dối lòng mình. Phản ứng tự nhiên của con người mình là buồn. Nhưng anh có thấy cô ấy làm đúng không?
Đúng ạ.
Vâng, điều mà cô ấy làm đúng thì làm mình buồn. Điều mà cô ấy làm sai có khi lại làm mình vui. Ta thấy nguy hiểm vô cùng. Cái mà sai lại là dễ làm cho mình vui. Vì nếu cô làm sai là cô lựa chọn người giàu hơn người nghèo, lựa chọn người đẹp hơn người xấu, tức là cô lựa chọn theo tiêu chuẩn của cô ấy, chứ không lựa chọn theo tiêu chuẩn của lòng thương xót. Mà cô lựa chọn theo tiêu chuẩn của cô ấy, tức là lựa chọn sai thì anh ấy lại vui. Mà cô lựa chọn theo tiêu chuẩn của Chúa là đúng thì anh ấy lại buồn. Cho nên trong cuộc sống của mình có khi điều làm ta vui lại là không đúng, điều làm ta buồn lại là điều đẹp ý Chúa. Cho nên rất nhiều lần ta phải chấp nhận rằng con buồn lắm, con đau lắm, con khổ lắm, nhưng vì con yêu mến Chúa, con phải làm theo ý Chúa, cho nên con chấp nhận tha thứ cho anh ấy, con chấp nhận nhường nhịn anh ấy, con chấp nhận là đón nhận anh ấy, mặc dù con không có thể chấp nhận được một người chồng như thế này được, con không thể chấp nhận một người vợ như thế này được, nhưng vì con yêu mến Chúa, con muốn làm theo ý của Chúa, cho nên con chấp nhận thua thiệt. Mà anh đâu có thua đâu, anh vừa làm theo ý Chúa thì Chúa làm theo ý anh liền, thấy không? Này máy này sướng không?
Dạ sướng ạ.
Rồi tặng thêm cho cái này nữa này, làm theo ý Chúa này, con làm một cho Chúa, Chúa làm cho con 10, tặng luôn cho cái quạt thế này, còn gì nữa không? Con tặng luôn cho nó coi, còn thích gì nữa không? Thích gì nữa? Đủ chưa? Thôi ông đừng có đưa đồng hồ, tôi không có. Đủ chưa?
Con đủ rồi ạ.
Anh ấy đủ rồi, thấy không? Bây giờ khi mà con đủ rồi, bây giờ con nghĩ coi giữa hai người này con tặng cho ai?
Dạ, con chọn cho cô gái ạ.
Lý do
là cô gái đã có quà rồi, nhưng mà chọn cho bạn khuyết tật rồi.
Vâng, cái lý do rất là chính đáng. Chứ còn nếu mà anh ấy bảo tư cha con tặng cho cô gái vì cô ấy đẹp, coi như là mình làm theo ý mình. Mà ý của Chúa là không cần đẹp hay là xấu, nhưng mà người nào cần thì mình tặng. Nếu cô ấy đẹp mà cô cần có tặng không? Cô ấy đẹp mà cô cần tặng không? Tặng. Còn nếu mà anh đẹp mà xấu nhưng mà anh dư rồi có tặng không? Không. Chứ không phải mình cứ phải chọn người xấu mới không phải. Không phải là chọn xấu với đẹp, nhưng mà chọn ai cần. Chọn ai cần, chứ không phải chọn xấu với đẹp. Nhớ không ạ? Cho nên là anh tặng hết lại cho cô ấy đi. Có thích gì nữa không?
Nói. Dạ, cô có thích cái gì không? Để xin cha để anh tặng lại cho cô.
Dạ, thôi ạ. Vâng. Em cảm ơn nhiều.
Rồi, xin một tràng phát tay thưa anh chị em. Rồi, xin người ba người về chỗ. Ông ấy vừa xuống và ông bảo cái anh này dọa dại quá. Thấy không? Khi mà anh làm theo ý của Chúa, có thể anh về nhà anh sẽ bị vợ chê trách là anh dại. Có không? Có. Vậy sẽ chê trách là dạy thì anh cũng phải nói là anh vẫn giữ lại một cái sẽ ngu thì anh lại tặng hết cho người ta là sao? Đúng không? Cho nên là khi mình làm theo ý Chúa, rất nhiều cái khó lúc nó dằn vặt chính bản thân mình. Rồi mình bị người nhà mình kêu trách mình, bị người thân mình không hiểu mình, rồi họ càm ràm, họ kêu ca đủ thứ. Chỉ có Chúa hiểu lòng mình thôi. Chỉ có ngôi sao hiểu lòng tôi thôi. Rất nhiều lần tôi thấy tôi làm theo ý của Chúa, bao nhiêu người chê trách, bao nhiêu người buồn phiền, bao nhiêu người khó chịu. Còn nếu mà tôi chiều theo ý của họ, họ cho lòng. Có khi tôi chiều theo ý của bề trên, tôi được lên chức không chừng. Có khi tôi chiều theo ý những người có quyền, có chức, tôi lại được họ là che chắn cho tôi không chừng. Có khi tôi làm theo ý của những đấng bậc chiều chuộng họ, lấy lòng họ, coi chừng bây giờ tôi lại ngồi ở chỗ nào cao mà anh chị em ngửa cổ lên cũng mãi không thấy tôi không chừng. Nhưng mà vì tôi chấp nhận rằng là theo ý của Chúa, có khi ngược với ý của con người, vâng lời Chúa hơn vâng lời người ta. Vì thế mà chấp nhận thua thiệt, chấp nhận bị hiểu lầm, chấp nhận bị mất mát, chấp nhận bị lỗ lã. Nhưng mình biết rằng là có một người hiểu mình, có một người yêu mình, có một người đứng ở trên nói với mình rằng được đó Long à. Có một người ở trong trái tim mình nói Long ơi, con không mất gì đâu, vì ta đang ở với con đây. Long à, con đừng sợ phải chạy theo quyền lực của thế gian, họ không làm gì được con đâu. Đừng có lo. Long à, con đừng có phải lo mà chiều đứng này, đứng nọ, đứng kia, vì họ cũng sẽ qua đi thôi. Họ cũng sẽ phải về hưu thôi. Họ cũng phải chuyển chỗ, chuyển chức, chuyển chỗ thôi. Còn ta đây với mãi mãi với ở với con. Ta không lên không xuống. Ta không có cao không có thấp, vì ta ở trong con. Chúa ở trong mình có cao có thấp không? Chúa ở trong mình có trên có dưới không? Chúa ở trong mình có to có nhỏ không? Hai người yêu nhau, cái tình yêu đó có đong đếm được không? Có cân đo được không? Không. Khi mình yêu nhau rồi thì 100 chỗ lệch cũng kê cho bằng. Đó, cho nên thưa anh chị em, nhớ như vậy. Để ngày hôm nay khi mà chúng ta chấp nhận dìm mình vào đại dương lòng thương xót của Chúa, thì ta biết rằng là Chúa đang nói với ta rằng ta không còn gọi con là tôi tớ, vì ta gọi con là bạn hữu. Vì chỉ có bạn hữu mới hiểu lòng nhau, bạn hữu mới chiều lòng nhau mà thôi. Đây, những đứa bé lên đây con. Lên đây. Một bé, con tên gì?
Con tên Bùi Phan Thanh Thúy.
Thúy mấy tuổi?
Thúy 7, 8 tuổi.
Thúy 8 tuổi rồi á, Thúy học lớp mấy?
Thúy học lớp 2.
Thúy học lớp 2, Thúy có gì đây?
Thúy học con heo đất.
Thúy có con gì đây?
Con heo.
Thúy heo nè, Thúy cho ai?
Cho những bạn nghèo.
Thúy cho những người nghèo, rồi. Bé lên đây con lên đây giùm cha. Bé lên đây. Rồi, con mấy tuổi?
Con đứng trên này, con đứng trên này.
Con mấy tuổi?
2 tuổi.
2 tuổi, mấy?
Mấy?
7.
2 tuổi, con tên gì?
Mùa
Hằng. Rồi, Hải Đăng. Vâng, rồi, con 2 tuổi, con biết đọc kinh không?
Lạy Chúa, Lạy Cha, Lạy Chúa Thi Chú, Thánh Hết và Chúa, Thánh Chúa Của Cơ. Amen.
2 tuổi mà lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa, con cảm thông ơn Chúa. Amen. Lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa. Rồi nói, lạy Chúa Giêsu,
lạy Chúa Giêsu,
con tin thác
vào Chúa. Dạ.
Lạy Chúa Giêsu,
con tin
thác vào Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa. Rồi, nó đang muốn hát bài lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa. Rồi, một tràng pháo tay cho bé. Bé giỏi quá, con ngoan quá nha. Cảm ơn con. Và thưa anh chị em, đây là những đứa bé mà nó đang làm theo lời của Chúa đây. Các con yêu mến Thầy thì hãy giữ lời Thầy. Những đứa này nó đem heo, đem tiền lên để đóng góp cho chương trình là chúng ta sẽ đi thăm viếng những người nghèo từ hôm nay đến ngày bế mạc tháng hoa thứ 6 31 tháng 5. Và bế mạc tháng hoa 31 tháng 5 ấy, chúng ta sẽ có một cuộc rước. Và cuộc rước ấy là dành cho những đối tượng của lòng Chúa thương xót, là những em cô nhi, là những bà mẹ mang thai, là những cặp vợ chồng hiếm muộn, là những người ngoại đạo, là những người xì ke ma túy và những người đi phục vụ. Mỗi thành phần ấy là một màu hoa, có 5 màu hoa, và mỗi anh chị em sẽ nhận được một chùm hoa 5 sắc để nhờ chùm hoa 5 sắc ấy. Con là thằng ghế, đứng xếp hàng ngang rồi. Con đứng một hàng dài hết rồi chưa? Một hàng dài. Bé lên đi con. Bé con thấp, con đứng đây con. Rồi, giỏi quá. Thì mỗi anh chị em sẽ nhận được một cái chùm hoa 5 sắc. Và với chùm hoa 5 sắc ấy thì tất cả chúng ta có 25.000 chùm hoa. Cùng với 5 thành phần ấy, mình thực hiện giới răn yêu thương của Chúa. Mình yêu mến Đức Mẹ thì làm theo lời Mẹ. Mà làm theo lời Mẹ, Mẹ bảo Thầy bảo gì các con cứ làm theo, tức là Chúa Giêsu bảo gì các con cứ làm theo. Mà Chúa Giêsu chỉ bảo chúng ta một điều, đó là các con hãy yêu thương nhau, các con hãy yêu thương nhau. Ai yêu thương nhau, có tình yêu Thiên Chúa ở trong người đó. Và bất cứ điều gì con muốn, con xin thì nhân danh Thầy thì Cha trên trời sẽ ban cho con những gì con cần, chứ không phải những gì con muốn. Và đây, tất cả những em này đang là người yêu mến Chúa và thể hiện di răn của Chúa. Ước mong rằng tất cả những người lớn, ước mong rằng tất cả những anh chị em có điều kiện dư giả của ăn của để, những người Việt Nam cũng như là anh chị em hải ngoại, những người có đạo cũng như người không có đạo, hãy nghe theo lời của Chúa mà làm theo lời ấy, là yêu thương nhau, chia cơm sẻ áo cho nhau, thăm viếng an ủi nâng đỡ nhau như là Đức Mẹ đi thăm viếng bà Thánh Isabe, và chúng ta quan tâm giúp đỡ nhau để Chúa là đấng ban ơn xuống cho chúng ta. Một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Rồi mời chúng con đem heo và chúng con đặt dưới chân Chúa. Chúng con đem heo và đặt dưới chân Chúa đi. Rồi chúng con nhận mỗi con một món quà nha. Bé đây đây con, đem heo trên này. Đây đây. Chúng con phải cầm về con ơi. Ông cố. Rồi, cảm ơn con. Đây. Đây đây đặt. Rồi bé, đây ông cố tặng cho con này. Đây, tặng cho con trái tim. Đây 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 đây, đứng cái này. Đứng trên này. Đây. Rồi, đây ông tặng cho con này nha, trái tim. Chúa Giêsu, đây trái tim Giêsu là tình yêu nha. Cảm ơn bé.
Cảm ơn.
Rồi con cảm ơn nào. Rồi con xuống, bế xuống. Rồi. Thưa anh chị em, chúng tôi xin phép được đọc cho anh chị em nghe những điều mà người ta yêu mến Chúa, làm theo lời Chúa, thì những gì các con xin Cha trên trời sẽ ban cho các con. Đây là những người được ơn của Chúa. Mời anh chị em lắng nghe. Con là Nguyễn Thị Cúc, 65 tuổi. Con là người đạo Phật, quê ở miền Bắc, ở Bắc Ninh. Con biết đến lòng Chúa thương xót từ năm 2017. Con đến giáo điểm Tin Mừng năm 2018. Con được nhiều ơn của Chúa. Ơn thứ nhất là con trai của con là Nguyễn Văn Quân, 39 tuổi, bị trầm cảm từ năm 2010. Con là người đạo Phật, con đã chữa hết. Đây cùng đó, các thầy bùa, thầy tà, các chùa, các sư ngải cúng bệnh, bệnh viện tỉnh, bệnh viện trung ương mà vẫn không khỏi. Con bó tay. Bây giờ con tín thác vào Chúa. Bác sĩ Giêsu đã chữa bệnh cho con trai của con khỏi được 80% rồi. Trước em của con rất cứng tin. Con bảo vào không vào, con cho nghe đài không nghe. Trước là con của con, tức là anh chàng mới bị trầm cảm ấy. Trước con của con cứng tin, bảo vào không vào, nghe đài không nghe. Bây giờ 3 giờ chiều đọc kinh lòng thương xót Chúa. Hôm nay con vào một tuần để tạ ơn Chúa. Con có 4 bệnh, Chúa đã cất hết cho con. Con tạ ơn Chúa. Con Nguyễn Thị Cúc, đạo Phật. Con là Hương ở Sài Gòn, là một người ngoại đạo nhưng có lòng yêu mến và tín thác vào Chúa. Hôm nay 26 tháng 5, con cũng có mặt ở đây vào giờ cầu nguyện và con đã đến giáo điểm Tin Mừng lần thứ 2 rồi. Con được nhiều ơn của Chúa và một trong những ơn đó là năm 2016, con cầu cầu nguyện xin Chúa cho con thêm một bé thứ hai, nếu được là bé gái vì bé đầu là bé trai. Và Chúa đã nhận lời con vào tháng 2 năm 2017. Khi bé được 7 tuần, con bắt đầu đi khám thai, nhưng bác sĩ bảo là không nhìn thấy phôi thai và tim thai đâu cả. Và bác sĩ kết luận thai không phát triển bình thường, cho uống thuốc để hủy túi thai hoặc là theo dõi một tuần tái khám lại. Lúc đó con đã nghĩ đến Chúa và trả lời là không phá thai, để theo dõi một tuần rồi sẽ về tái khám. Con về nhà rất buồn, nhưng con với mẹ con quyết định cầu nguyện với Chúa, đọc kinh mân côi. Sau một tuần con trở lại tái khám trong lòng hồi hộp. Ngồi chờ khám, con đã đọc kinh liên tục. Rồi lúc vào phòng khám con cũng đọc kinh. Một điều kỳ diệu là bác sĩ đã thấy phôi thai và thấy tim thai của em bé rồi. Trong suốt thời gian mang thai, con hay đi nhà thờ đọc kinh mân côi và cầu nguyện rất nhiều. Sau đó con sinh bé khỏe mạnh và chính là bé gái vào tháng 10 năm 2017, tháng mân côi. Bây giờ con gái con được hơn 18 tháng rồi, Còn con trai con sinh ngày 13 tháng 5 là ngày Đức Mẹ hiện ra lần thứ nhất tại Fatima. Anh chị em thấy một người ngoại đạo mà lòng tin của họ ghê gớm như thế, còn nhớ được ngày 13 tháng 5 sinh đứa con trai là Đức Mẹ hiện ra lần thứ nhất, và lần thứ hai sinh được bé gái tháng 10 là tháng Mân Côi. Mình có đạo khi có nhớ tháng 10 tháng gì không? Tháng mưa, sụp cái ông. Mất cuốn sách thì cứ ngẩn ra, bây giờ mất tháng mưa. Tiếc, vẫn tiếc. Một đơn nữa là con mong được đến giáo điểm tin mừng, nhưng con không biết rõ đường và đi bằng xe máy nên cũng sợ. Đang hỏi đường thì có một người tình nguyện dẫn cho con, và con đã đến nơi suôn sẻ. Lúc này con nhận ra là Chúa đã cho người chỉ đường cho con. Người này kể là cũng được rất nhiều ơn Chúa và hàng tuần đều đến giáo điểm tin mừng. Đó là ơn mà Chúa ban cho con. Con tạ ơn Chúa Mẹ Maria, Thánh cả Giuse. Con cũng muốn nói là mọi người hãy siêng năng cầu nguyện, sống theo ý Chúa và tín thác vào lòng thương xót của Chúa. Con Hương ở Sài Gòn, người ngoại đạo. Tôi nghe như là cô ấy đang nói với chính tôi là hãy siêng năng cầu nguyện, sống theo ý Chúa và tín thác vào Chúa. Một người ngoại đạo mà nói với chúng ta như vậy, thưa anh chị em. Đây là một người khác. Con là Teresa Võ Thị Thoan, 37 tuổi. Gia đình con ở Hà Tĩnh nhưng hiện đang làm việc và sống ở quận 7, giáo phận Sài Gòn. Bà ngoại con đã được Chúa chữa lành bệnh ung thư vòm họng. Khi nghe mẹ con gọi điện nói con và em gái con về gặp bà lần cuối, thì con và em con đã chạy đến giáo điểm tin mừng. Em con đã viết thư khấn cho bà ngoại. Hai chị em về thăm bà thì càng ngày bà càng khỏe ra. Bà ngoại con là Maria Nguyễn Thị Minh, năm nay bà 83 tuổi. Khi tới giáo điểm tin mừng để tạ ơn, bà ngoại con chỉ xin cho mình được chấp nhận mọi thử thách mà bà vẫn gọi là vâng lời chịu lụy. Con tạ ơn Chúa đã chữa lành cho bà ngoại con, và còn cho bà ngoại con biết đến lòng thương xót Chúa nữa. Thật là ơn phúc lớn không gì bằng. Em gái con đã được Chúa chữa lành bệnh động kinh. 11 năm nay em con bị động kinh. Bác sĩ cho uống nhiều loại thuốc nhưng không khỏi. Em con đến giáo điểm tin mừng để cầu nguyện, nay đã khỏi. Em gái con cũng được chữa lành bệnh phổi. Từ lúc sơ sinh, mỗi lần nắng nóng em gái con bị khó thở. Nhiều bữa đang học, cô giáo gọi điện bảo trở về vì nó mệt. Nay em con cũng khỏi rồi. Ơn lớn nhất của con là ơn biết đến lòng thương xót của Chúa. Con biết đến lòng thương xót của Chúa từ Tết năm 2018. Khi bước chân đến giáo điểm tin mừng, nghe giảng về lòng thương xót Chúa, con cảm thấy như được an ủi, được bênh đỡ và được yêu thương. Con là người chịu được cái khổ, nhưng con luôn cảm thấy thiếu tình thương. Từ lúc tuổi thơ, bố con ra Bắc và Nam để kiếm tiền. Con ở nhà với mẹ, mẹ đánh con hoài. Đánh con tới nỗi lớn lên đi làm rồi, nhiều lúc nằm ngủ con còn mơ thấy mẹ đang đánh con. Nhiều lần con nhớ đến lời Chúa dạy, Chúa đã tha mọi tội cho con mà tại sao con không tha cho mẹ con. Con vẫn cứ than trách mẹ. Giờ đây, nhờ ơn Chúa con đã quên được những lần bị mẹ đánh rồi. Con nhận ra rằng tất cả là do lỗi của con, vì biếng nhác lì lợm nên mẹ mới đánh thôi. Con muốn viết về tình thương bao la của Chúa nhưng không dùng từ nào diễn tả được. Con chỉ sợ tình yêu và lòng tín thác và lòng thương xót của Chúa trong con sẽ mai một theo thời gian. Xin Chúa thương đừng để con bị như vậy. Con đang làm việc và ở trọ tại quận 7 gần với giáo điểm tin mừng, nên hễ rảnh rỗi là con tới giáo điểm, đến với lòng thương xót Chúa, vì Chúa là niềm vui của con. Chúa là người con thương nhất và là người thương con nhất. Con mong sao toàn thể nhân loại đều nhận biết và tín thác vào lòng thương xót của Chúa. Đây là một người nước ngoài, là Úc Châu. Thưa anh chị em, một người nói Chúa là người thương con nhất và người con thương nhất. Con là Nguyễn Thị Ngọc Anh, đang ở Úc Châu. Con được ơn Chúa ban là gia đình con được sống ở bên Úc. Chúa ban cho con được 3 đứa con, 2 đứa cháu. Tạ ơn Chúa cho cuộc sống của con đầy đủ. Lòng thương xót Chúa nhà bè đúng thật là đất thánh. Con ở Úc nhưng hàng ngày con được nghe những bài giảng của cha. Những lời nói của cha lúc vui lúc buồn đã làm tâm hồn con rung động và đã đang sống theo lời Chúa. Cha ơi, ngày nào không nghe lời Chúa, con mất đi sự bình an. Con cầu xin Chúa luôn luôn tiếp sức cho cha khỏe để dìu dắt chúng con bằng một giọng nói có ý nghĩa âm vang trên toàn thế giới. Xin Chúa ghé mắt nhìn con, ra tay cứu con đang khủng hoảng về tinh thần. Chúa đã ban cho con một căn bệnh ung thư tử cung, con đau đớn lắm. Chúa lại ban cho con một đơn trọng đại nhất cuộc đời còn lại của con. Chồng con đã bỏ con đi lấy vợ nhỏ, chưa xong lại hành hạ mẹ con chúng con về đòi chia gia tài. Con đau đớn về thể xác, nhưng được thấu hiểu lời cha giảng hàng ngày, máy của cha, con vẫn nghe, làm con vững tâm. Như Chúa nói trong bài tin mừng ngày hôm nay, đừng sợ hãi, đừng xao xuyến. Xin Chúa cho vợ chồng con, ba con, hai cháu, mỗi người một chỗ trong lòng thương xót Chúa. Con muốn về ngay, được dìm mình vào biển người lòng thương xót Chúa, được cha rảy nước thánh cho con. Nhưng con còn đau lắm, không về được. Con nhờ người bạn đưa thư này và gửi tấm lòng của con là 50 chiếc máy để tặng cho người nghèo. Con Maria Ngọc Anh, người con đau khổ của lòng thương xót bên Úc Châu. Và thưa anh chị em, còn nhiều những lá thư khác mà chúng tôi không thể đọc hết cho anh chị em được. Bây giờ chúng tôi xin anh chị em cùng với chúng tôi thể hiện điều mà Chúa mời gọi là các con yêu mến Thầy thì giữ lời Thầy. Giữ lời Thầy là yêu mến anh chị em của mình. Đây là những chiếc xe lòng thương xót mà chúng tôi xin được gửi tặng đến cho ba người mà hôm nay đến đây để đón nhận lòng thương xót của Chúa. Đây là một bà, đây là một cụ và kia là một anh. Rồi, bà tên gì?
Dạ, con tên là Nguyễn Thị Định ạ.
Bà năm nay bao nhiêu tuổi?
Con 80 tuổi ạ.
Bà ở đâu?
Con ở ngã ba Vũng Tàu.
Vâng, bà là người theo đạo gì?
Con theo đạo Phật, con ở chùa Bà Rịa Vũng Tàu 6 năm ạ.
Vâng, bà có pháp danh là gì?
Con pháp danh Diệu Tâm ạ.
Vâng, chúng ta cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Vâng, bà cụ là 80 mấy tuổi?
80 tuổi.
Bà cụ 80 tuổi, pháp danh Diệu Tâm. Bà mặc cái áo có chữ pháp danh Diệu Tâm. Bà đang ở một ngôi chùa ở Bà Rịa Vũng Tàu. Bà bị bệnh gì?
Con bị gãy xương hông ạ. Rồi 3 năm rồi không khỏi. Thì con nghe cái máy của cha là hơn 1 năm rồi. Con cứ nghe ngày ngày, nghe đêm, nghe suốt ngày. Con 14 năm con không ngủ được một tí nào. Không ngủ được một tí nào, thức trắng đêm. Thì chợp mắt được một tí là lại tỉnh nha. 14 năm. Thế mới con bệnh trĩ, mới lại bệnh bao tử ạ. Mới lại yếu tim ạ. Và 4 bệnh ạ. Dạ.
Vâng, thưa anh chị em, chúng ta đón nhận một bà cụ 80 tuổi và là người đạo Phật ở Bà Rịa Vũng Tàu. Bà đến đây, anh chị em chúng tôi sẽ cầu nguyện cho bà. Vì Chúa dạy chúng tôi là phải yêu thương nhau. Và tình yêu ấy không phân biệt tôn giáo, không phân biệt màu da, không phân biệt văn hóa, chủng tộc, ngôn ngữ. Xin được gửi tặng bà chiếc xe lăn để bà đi lại trong tuổi đời còn lại của bà nha. Rồi. Và đây là gửi tặng cho bà cái máy mới hay
con,
máy mới
con hay người ta cho con rồi ạ.
Có chưa?
Con người ta cho con rồi.
Rồi rồi. Bây giờ bà muốn tặng lại cho ai ở đây?
Dạ đây hay cái gì để con về con ở nhà con cho người ta nhà ngã ba Vũng Tàu có được không ạ?
Được, vâng, bà còn hỏi con được không ạ? Được không? Rồi, mời chào hát tay cho bà. Rồi, con tên là gì?
Dạ con tên là Nguyễn Thị Lược.
Rồi con bao nhiêu tuổi ở đâu?
70 tuổi ở Bến Cát.
Rồi con là người đạo gì?
Con đạo Phật.
Vâng, con bị bệnh gì?
Họ rút lâu rồi không có thời gian ấy, qua Tết kìa nào cũng không.
Và rồi ai hướng dẫn bà đến đây?
Dạ có nay có cô kia năm rồi thì cái bà bóng riêu á mà dắt cái đây. Thì cha cũng nhịn đầu nè. Về ta hết bệnh liền.
Dạ. Rồi.
Dạ. Cha cho mời cái cô gì nữa đây nè.
Rồi, được rồi. Đây tôi gửi tặng cho chị chiếc xe lăn nha. Và đây là tặng cho chị cái máy 200 370 bài giảng lòng Chúa thương xót.
Dạ, cái cô ghi cho cái máy rồi, nếu mà cha cho thì xin cho là cái bà ba kia, bà thích, bà ba cứ đi trong này làm giờ đi lạc.
Vâng, thưa anh chị em, đây là một người 80, một người 70 và người thứ ba. Đây là người thứ ba trong món quà của lòng Chúa thương xót. Con tên là gì? Và anh ấy đang là không có nói được. Vâng, con nói, con của con tên gì?
Con là Nguyễn Hiếu Lợi.
Bao nhiêu tuổi?
Cháu 33 tuổi.
Bị bệnh gì?
Cháu bị từ lúc bẩm sinh đến giờ không đi, không nói rằng mổ như bệnh viện Sài Gòn một năm trời, đến giờ cũng chẳng đi được, cho nên quần khổ lắm bà.
Vâng, bà nay bà bao nhiêu tuổi?
Dạ, con 63 rồi.
Được mấy người con?
Dạ, cảm ơn cha là có hai con.
Đây là con thứ mấy?
Con thứ hai.
Con thứ nhất thì sao?
Con thứ nhất là lấy trò lấy vợ rồi mà giờ cũng chưa có con để trả.
Thưa anh chị em, đây là một người mẹ có hai người con trai. Người con thứ nhất lấy vợ mà lại chưa có con, cho nên bà chưa được làm bà nội. Người con thứ hai là 33 tuổi mà bị bẩm sinh là không có nói được và cũng không có đi đứng được, và đang ngồi trên chiếc xa lăn. Vậy mẹ con của chúng con, chị là người theo đạo gì?
Dạ, con xin cha là con người ngoài đạo ạ.
Và là ai hướng dẫn chị đến đây?
Dạ, có mấy cái người ở bên giáo, bên nhà thờ thấy cháu như thế là các cô quay kêu mang, thôi chị cứ đi vô xin Chúa ban cho cha cho.
Vâng, thưa anh chị em, chúng ta thấy cái hoàn cảnh rất là thương tâm của những người ngoại đạo, của những người đạo Phật đến đây, và Chúa mời gọi chúng ta là sống dưới đàn yêu thương, là chỉ biết yêu thương, không có ranh giới, không có biên giới, không có giới hạn, không có phân biệt là tôn giáo nào cả, chỉ biết yêu và yêu mà thôi. Đây là lòng thương xót của Chúa gửi tặng cho chị chiếc xe để chị dắt chở cháu đi, và đây là cái máy 270 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Chúng ta cho một tràng pháo tay để chúng ta chào tất cả những anh chị em đó, và gửi cho chị thêm một bà có đọc được sách không?
Con không đọc được ạ.
Vâng, xin gửi tặng cho chị ấy cuốn Tâm thư lòng nhân hậu của cha. Và bây giờ mời anh chị em chúng ta lắng lại, và mỗi người anh chị em cầm cây quạt trên tay, chúng ta cầm cây quạt trên tay và mỗi người tự hỏi mình: tôi có yêu mến Chúa hay không? Nếu yêu mến Chúa, chỉ có một điều duy nhất là làm theo lời Chúa. Mà làm theo lời Chúa không có gì khó khăn, không có gì cầu kỳ, không có gì cao sang, khó hiểu, triết học, thần học gì cả. Mà làm theo lời Chúa, chỉ có một điều duy nhất Thầy truyền cho các con dưới đàn mới của Thầy là các con hãy... Là các con hãy... Như Thầy đã yêu các con, yêu thương nhau như Thầy yêu các con, không phân biệt tôn giáo, không phân biệt sang hèn, không phân biệt ngôn ngữ chủng tộc, vì mọi người là anh em với nhau, là con cha trên trời, yêu thương nhau ngay trong đời này để đời sau chúng ta gặp gỡ nhau trong lòng thương xót của Chúa ở bến hạnh phúc đời đời.
Yêu thương như chính thân mình.